Rồi mình coi thầy truyền giới của mình là duy nhất và là thần tượng. Rồi tất cả những vị tăng khác là hàng 2, hàng 3 trở xuống. Đó là cái bệnh rất là nặng trong hàng Phật tử tại gia mà nhiều người mắc phải lắm. Chứ tôi không nói là tất cả, rất nhiều người mắc phải. Nhưng mà nếu nói như vậy thì quý vị có thể hỏi ngược lại như quá ra bây giờ thầy nào cũng thầy hết, tôi không có thầy nào hết sao? Rồi không có thầy nào tôi thân cận, thầy nào cho tôi tôn kính, thầy nào hết sao? Cũng phải như vậy. Chúng ta vì cái hoàn cảnh tại gia nhất định có giới hạn là chúng ta chỉ có khả năng gần gũi một số các vị chư tăng nào thôi. Chúng ta không có khả năng gần gũi 100 vị. Thời giờ ở đâu? Mà quý vị nay thì đi Pháp, mai thì Đức, mốt thì đi Úc. Phải nào? Quý vị có thể nói là thôi lên mạng, hoặc là gọi điện thoại. Cũng không có thời giờ luôn. Đừng có nói là đi. Cho nên rõ ràng mỗi hoàn cảnh mỗi người, dù có tại gia Nam Giới hay tại gia Bồ Tát cũng vậy, cũng chỉ có khả năng gần gũi một số các vị thôi. Khi thọ giới thì gặp giới đàn ở đâu chúng ta cũng có thể thọ giới được. Nhưng mà khi gần gũi để thân cận học hỏi thì rõ ràng gần nhà mình là cái vị đó dù có, xin lỗi, có học kém tới đâu chúng ta cũng phải gần gũi. Cái vị đó dù phẩm hạnh có thấp hơn, thấp kém một chút thì chúng ta cũng gần gũi. Chứ chúng ta đâu có thể khả năng mỗi tuần mà lái xe từ bên Hanover mà chạy qua Paris để gần gũi. Mình nói không, thầy Hanover không có bằng ông thầy bên Paris. Là chúng ta cứ lựa chọn chê khen như vậy là chúng ta tự hại cuộc đời mình rồi, mà chúng ta cũng hại trong tăng đoàn nữa. Thế nào? Cho nên á, cúng dường chư tăng, thân cận chư tăng không phân biệt. Thì có người sẽ trách vấn ngược trở lại tôi rằng như vậy là thầy quá, là thầy dạy con phải nhận những cái thầy bất xứng, con thấy thầy kia mới xứng đáng làm thầy con, còn thầy này không xứng đáng, con không muốn gần gũi thì tính sao? Quả thiệt cũng có sự chênh lệch nhau giữa chư tăng thiệt, đâu phải không có, làm gì mà không có được. Nhưng đây là nói cái tâm của mình. Đó nè. Dĩ nhiên á, nếu quý vị thấy quý vị học giỏi quá rồi, con thầy gần chùa nhà mình không còn đủ sức dạy mình nữa, mình phải đi cầu học thầy phương xa, thì cái đó là quan tùy theo hoàn cảnh của quý vị, chứ không có bảo dám bảo là nhất định không được. Nhưng mà đây là nói cái tư tưởng, cái quan niệm và cái tâm cung kính chung chung của mình. Hồi nãy mình nói chuyện con sư tử trọng pháp rồi phải không nào? Chúng ta có thể chưa làm nổi tới con sư tử trọng pháp, nhưng mà trong hàng chư tăng rõ ràng cũng có người khuyết giới, cũng có người không thanh tịnh, cũng có người kém giới, cũng có người kém học thức, cũng có người kém thiền định, chứ làm gì khỏi được. Hơn kém nhau là lẽ thường, là chuyện bình thường. Hoặc giả là vì tu trước tu sau, hoặc giả là vì sự tu tập chín chắn không chín chắn, có thể là vì tinh tấn thiếu tinh tấn, có thể là vì hoàn cảnh xuất gia lúc đó không học được vân vân, hoàn cảnh bổn sư của họ khác, hoàn cảnh ngoại duyên của họ khác nhau, thì giữa chư tăng với nhau không thể là một được. Nhưng mà không phải vì chư tăng khác biệt nhau, chư tăng có chênh lệch nhau về mặt này mặt kia mà chúng ta khởi lòng kính vị này, chê vị kia, trọng vị kia, khinh vị nọ. Chúng ta Phật tử tại gia, mà nhất là Bồ Tát tại gia mà hiểu đạo thì không làm chuyện đó. Ở đây chúng tôi không nói là không nhất định phải sống chết một vị thầy gần nhà thôi, chứ cấm không được đi đâu hết. Không có ai ra cái luật đó. Mà cũng không ai có thể là đòi hỏi mình như vậy được. Nhưng mà đây là nói tới cái tâm cung kính chung chung. Có những vị chúng ta kính mà viễn, kính gì viễn chi. Có những vị vừa kính vừa thân cận, phải không nào? Chứ không có thể nói là hễ mà ai mà khuyết sơ khuyết chút là tôi phải khinh mới được, chứ tôi không thể nào kính nổi. Cái đó là cái tâm gì vậy quý vị? Tối ngày cứ tìm cách để khinh người này chê người kia, chứ không có biết, không có chịu trọng ai hết. Hoặc giả là lựa một người để trọng thôi, còn nguyên cả thế gian này mình số tuẹt hết, lại càng không nên nữa, phải không nào? Đó là nói cái tâm lý như vậy. Chờ cho một chút. À, còn bao nhiêu giờ nữa quý vị? Còn mấy phút nữa? 30 phút nữa phải không? Lẹ lên tại câu hỏi nhiều quá. Xong chưa con? Quay ra phía ngoài, quay cái đó ra phía ngoài. Quay phía đó ra phía ngoài giùm. Không, bỏ đầu kia. Rồi. Không, đừng có đằng cái nắp xanh, đằng cái cá đó vô thôi. Bằng cái phần trong nó vô. Đó rồi, nó xuống rồi, còn mới đoạn vô. Xin lỗi, mượn cái người chưa từng biết sử dụng cái máy này. Họ lụm thụm chút. Cái anh hôm anh mất bận công tác, anh không ra được. Được chưa con? Sao khó khăn dữ vậy? Rồi, xin mời quý vị 26. Tôi nói như vậy là chưa đủ, nhưng mà chắc hy vọng là quý vị hiểu giùm ha. Đối với người Phật tử Bồ Tát tại gia thì tất cả, đối với tất cả chư tăng, dù là tăng một tuổi hạ hay là 100 tuổi hạ, tăng dở hay tăng giỏi, xin lỗi, đây là tôi nói ý nghĩa tương đối thôi đó. Tăng là thanh tịnh nhiều hay thanh tịnh ít. Tăng là tài năng nhiều hay tài năng ít. Tăng cách nào đi nữa thì cũng cứ thành tâm bình đẳng mà tôn kính. Cái đó nó tạo nên đức hạnh của mình. Còn nếu bắt đầu mà có lựa chọn, có trọng có khinh, có nặng có nhẹ, bắt đầu mà có thân có sơ đó, là bắt đầu mình tổn hại cái phước đức của mình và của mình. Hại mình trước chứ không phải là hại chư tăng trước. Dĩ nhiên là vừa vừa cho quá đáng cũng hại chư tăng vậy. Vô chùa mà nói là dạ không, dạ con thích thầy này thôi, còn cái thầy này dở quá con không thích, là bắt đầu gây rối loạn cái chùa đó, phải không nào? Dạ con mua lên 5 túi kẹo mà 5 thầy này thôi chứ thầy này tu mới tới, mới tu con không cúng, là cũng gây là hỗn loạn cái chùa của người ta. Đó là vừa vừa thôi chứ hễ mà nghĩ trong đầu thì được, chứ bắt đầu mà khởi ra hành động mà có tâm phân biệt là làm rối loạn tăng đoàn, hay có khi là làm khủng hoảng cái tăng đoàn đó như thường. Nó là con thích thầy quá cho nên con cúng cái áo này, là cái vải này giấy xoan nghe thầy, còn mấy thầy kia con mua giấy tám con cúng thôi, là coi như gây cái là bất hòa cho trong cái tăng đoàn đó như không. Đó cũng là cái tật đó, có nhiều người có lắm chứ sao không, rất là nhiều người có cái tâm như vậy. Xin thưa quý vị đừng cho có thọ giới Bồ Tát hay không cũng vậy. 27. Nếu là Phật tử thọ giới Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sinh. Lại một lần nữa nói tới chuyện này. Không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm, cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi. Nếu không như vậy thì phạm tội. Chuyện này chắc là bây giờ không có ai phạm rồi, bây giờ đâu ai nuôi tầm nữa. Ở các nước khác thì có, nói nào. Nhưng mà chúng ta ở đây thì không. Tối thiểu chúng ta cũng giữ được giới này chứ. Có giữ được giới này, đâu có làm đâu mà giữ. Nhưng mà nếu quý vị mặc áo lụa tơ tằm thì cũng phạm đó. Làm cho nó chết đó. Lụa Hạ Đông hay lụa gì đó. 28. Giới cuối cùng thưa quý vị. Cái giới 28 này đó, nó lại gần giống với cái giới thứ ba là chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà nó khác một chút. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn nên khởi tâm thương xót lăng mẫn tìm phương săn sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gửi gắm lại cho người địa phương giúp hộ, chớ nên làm ngơ bỏ đi. Nếu không như thế thì Bồ Tát tại gia này phạm tội. Các vị mà còn trong cái khả năng tuổi tác thì nên cố gắng học một những cái kiến thức y khoa căn bản, và nhất là học cái gì đó, first aid tiếng Anh, tiếng Pháp là nghĩa là gì? Cấp cứu hả? Khả năng cấp cứu. Thôi đừng dạy tiếng Pháp, tôi giờ này mới công lắm, tốn thời gian lắm. Hồi nhỏ có học được một chút chứ mà rồi quên hết rồi. Thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta luôn luôn hàm ý là rõ ràng chúng ta người Bồ Tát tại gia muốn là lập thân hành đạo, muốn thực hành cái hạnh Bồ Tát, mình phải cố gắng có một ít kiến thức y khoa căn bản để gặp đâu hoàn cảnh cần thiết là chúng ta cứu giúp đó. Dĩ nhiên trong xã hội Tây Phương, nếu chúng ta không có cái bằng first aid mà được thấy người xíu ngoài đường mà rờ vô có khi mang họa, thì mình làm không đúng chuyện, lát nữa họ bệnh nặng hơn là họ đổ thừa cho mình. Cũng có người bị giúp người giữa đường phải ra tòa. Nhưng mà nếu mình vì như vậy mà mình thấy người ta thương tích, chết chóc, bất tỉnh hay xíu mà mình đi luôn, đó là rõ ràng chúng ta sẽ tổn thương cái lòng Bồ Tát mình vô cùng. Và rất là bất nhẫn. Phải không? Một người thương người ta còn không nỡ như vậy, huống chi là Bồ Tát. Cho nên rõ ràng là đây là cái ý nói rằng là gặp, nói như Lục Văn Tiên, thơ Lục Văn Tiên nói là sao? Gặp chuyện bất bình giữa đường là phải xăng tay áo ra mà cứu vớt, chứ không thể làm ngơ được. Hoàn cảnh nào đáng giúp nên giúp là phải cố gắng hết mình, chứ không phải là chúng ta thấy cái cảnh hoạn nạn chết chóc rồi là bất công bất bình mà trong khả năng có thể cố gắng giúp được một phần mà chúng ta làm ngơ bỏ đi, lấy lý do này lý do kia, lý do an toàn cá nhân, lấy lý do hao tốn, lý do mắc hẹn, lấy lý do mắc đi chỗ này chỗ nọ, mắc đi rồi chúng ta bỏ qua cái cơn nạn gấp của mọi người, thì rất là không có đúng với đạo Bồ Tát vậy. Thì đó là chấm dứt cái chúng tôi bỏ qua cái đoạn kết và cái đoạn mở đầu, bởi vì chúng ta đã hết thời gian, ít nhất chúng tôi cũng đã cố gắng đi qua được rất là vắn tắt, rất là gión gọn 28 giới khinh và 16 giới trọng trong Bồ Tát tại gia. Và chúng tôi cũng phải thành thật thú lỗi là không có khả năng đi trở lại cái sự so sánh giữa 58 giới Bồ Tát xuất gia và 34 giới Bồ Tát tại gia này, mặc dù sáng thời gian ít lắm mà cũng về ngồi làm cái bản này, ngồi chịu khó làm ở đây rồi, nhưng mà cũng chưa có xong. Đúc kết hết tất cả hai bên ở trên một tờ giấy này thôi, mà viết thì chỉ có tôi đọc được thôi, chứ chắc người khác đọc không được đâu, cho nên photocopy cũng không xong nào. Khi nào tôi làm xong thì ai có email tôi gửi giùm cho. Chứ bây giờ thì không có thời gian để làm kịp, và bây giờ còn là có mấy chục phút chúng ta phải đi câu hỏi mới được. Xin mời quý vị lắng nghe một chút nữa. Từ trên xuống dưới tôi không phân biệt trước sau, mà không biết câu hỏi dễ khó nha. Bạch thầy, mua thỏ về nuôi để tránh chúng bị sát sanh có phạm giới không? Chết rồi, kiểu nào quý vị phải mua.